truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn giám sát của Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính.
Trả lời phỏng vấn của bà Dương Thị Tuyên, giám đốc công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên về những bí quyết thành công trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố, sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 10, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Mai Thúy Nga, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và đã đạt được kết quả tích cực. Nhận thức của các cán bộ, các phòng ban, đơn vị xã phường đối với công tác cải cách hành chính được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ công chức từng bước được bổ sung cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Đặc biệt, cuối năm 2017, thành phố đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 với trên 150 thủ tục, tạo thuận lợi cho các cá nhân tổ chức đến giao dịch. Bên cạnh đó, thành phố còn chú trọng hiện đại hóa nền hành chính bằng việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVB ISO 9001-2015, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố và các xã phường, xây dựng hệ thống phần mềm một cửa hiện đại, kết nối liên thông từ cấp xã, thành phố đến cấp tỉnh, thực hiện thư điện tử công vụ đến 100% cán bộ công chức viên chức trên địa bàn. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đề nghị các phòng ban chuyên môn của thành phố làm rõ một số nội dung như công tác tuyển dụng cán bộ trên địa bàn, cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã phường, hệ thống phần mềm giải quyết các thủ tục hành chính có liên thông với các ngành khác không, việc kiểm tra giám sát về công tác cải cách hành chính. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện và kết quả trong công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, thành phố Thái Nguyên cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, công chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính, từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết theo mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính.
Ngày 17 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận Thành ủy 9 tháng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Cùng tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phường, xã, cơ quan đơn vị của Đảng bộ thành phố. 9 tháng qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Công tác phối hợp giữa Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang làm công tác dân vận được đẩy mạnh và tăng cường. Các hoạt động dân vận tiếp tục hướng về cơ sở, theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 9 tháng qua, thành phố đã tiếp 300 lượt công dân, nhận 159 đơn thuộc thẩm quyền và đã giải quyết xong 139 đơn. Bên cạnh đó, tình hình quần chúng nhân dân ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác dân vận, đồng thời đóng góp ý kiến vào các nội dung của công tác dân vận chính quyền, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, việc thực hiện các đề án của Đảng về công tác dân vận cũng như các ý kiến vướng mắc từ cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận kết quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị thành phố, đồng thời đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2018, Ban dân vận Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trong đó chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 11 đề án phát triển kinh tế xã hội và 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2017-2020, v.v.
chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, trong đó chú trọng việc kiểm tra xử lý giải tỏa các tụ điểm họp chợ cóc, chợ tạm, lều quán trái vẩy, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm an toàn giao thông. Trong công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thành phố sẽ tiến hành thay mới một số pano tuyên truyền đã cũ, hỏng, bạc màu, căng treo băng rôn khẩu hiệu trên địa bàn. Tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống của tỉnh ủy, tổ chức giải bóng truyền hơi chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2018. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các phường xã cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phù hợp, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên nhằm tuyên truyền sâu rộng quá trình xây dựng và phát triển của thành phố sau 56 năm qua. Đặc biệt là những thành tựu to lớn của nhân dân các dân tộc thành phố đạt được sau hơn 30 năm đổi mới. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về thành phố Thái Nguyên anh hùng. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân trên địa bàn hăng hái lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 55 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Thời gian qua, các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, đời sống vật chất cũng như tinh thần của công nhân viên, người lao động trong công ty. Cụ thể, trong 9 tháng qua, tổ chức công đoàn của đơn vị doanh nghiệp đã tặng trên 23.500 suất quà Tết cho người lao động và các đối tượng xã hội với tổng trị giá 5,6 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi trợ cấp khó khăn đột xuất cho trên 1.160 lượt người với số tiền gần 764 triệu đồng. Tặng và hỗ trợ làm 5 nhà tình nghĩa trị giá 125 triệu đồng, nhận phụ dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng. Trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức công đoàn các doanh nghiệp đã khuyến khích đoàn viên tham gia, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, và đã có 12 sáng kiến đưa vào thực tiễn làm lợi cho doanh nghiệp gần 1 tỷ đồng và có 6 công nhân, người lao động có nhiều sáng kiến xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, các tổ chức công đoàn đã vận động các đoàn viên tích cực tham gia vào phong trào xanh sạch đẹp và đã có trên 50% các doanh nghiệp đăng ký và đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, động viên tinh thần và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các tổ chức trong công đoàn, trong doanh nghiệp đã khích lệ các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng của công ty và xây dựng thành phố Thái Nguyên hiện đại, giàu đẹp.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt đội phòng ngừa ứng phó thiên tai thảm họa. Đội phòng ngừa ứng phó thiên tai thảm họa được thành lập gồm 16 thành viên là các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh. Theo quyết định, đội có nhiệm vụ thu thập thông tin nơi xảy ra thảm họa, đánh giá thiệt hại, nhu cầu tại nơi xảy ra thiên tai và báo cáo cấp trên, tham mưu lập kế hoạch cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai, hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo hậu cần trong tình huống khẩn cấp trước và sau thiên tai, chăm sóc sức khỏe người dân vùng thiên tai và một số nhiệm vụ liên quan khác. Việc thành lập đội phòng ngừa ứng phó thiên tai thảm họa sẽ góp phần trong việc chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả bão lụt và giảm nhẹ thiên tai thảm họa, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.
Hiện nay khí hậu đang chuyển mùa, đây cũng là thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh phát triển, đặc biệt là bệnh tay chân miệng. Tính đến hết tháng 9 năm 2018, cả nước ghi nhận gần 53.600 trường hợp mắc bệnh tại 63 tỉnh thành, trong đó 25.845 trường hợp nhập viện và có 6 trường hợp tử vong. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 172 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng. Riêng trong tháng 9 năm 2018 đã có 76 trẻ mắc bệnh. Để chủ động tăng cường công tác điều trị và phòng chống bệnh tay chân miệng, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có công văn yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành thị tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi sinh hoạt, thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch, chơi đồ chơi sạch, tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các trường học, đặc biệt là các lớp nhà trẻ, mẫu giáo về biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực hiện cách ly kịp thời, xử lý triệt để các ổ dịch trong cộng đồng. Các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, trung tâm y tế, các địa phương thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng tránh lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất tại các bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên từ thành lập năm 2006. Sau 10 năm giữ vững thương hiệu, hiện công ty là đơn vị lớn của khu vực miền núi phía Bắc cung cấp các sản phẩm dược, thiết bị y tế, sữa bột có uy tín trên thị trường. Mỗi năm công ty đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 60 nhân viên với mức thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Những thành tích đáng tự hào ấy đã khẳng định vai trò điều hành hiệu quả của bà Dương Thị Tuyên, giám đốc công ty. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, phóng viên Thùy Linh đã có cuộc trò chuyện với nữ giám đốc thành đạt của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên để nghe chị tâm sự về những bí quyết thành công trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp.
Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trước tiên, chị có thể giới thiệu đôi nét về Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên ạ?
Công ty Dược Hà Tuyên được thành lập năm nay là gần 15 năm. Công ty chuyên kinh doanh về thuốc tân dược, biệt dược, thiết bị y tế và sữa bột dinh dưỡng. Hiện nay công ty cũng có mạng lưới đại lý khách hàng trong cả nước và công ty cũng xuất khẩu ra một số nước trong khu vực châu Á như Campuchia, Lào, Hàn Quốc và Singapore.
Trên cương vị của một người phụ nữ làm giám đốc doanh nghiệp, chị đã từng phải đối diện với những khó khăn gì?
Thực ra thì gần 15 năm thành lập và phát triển thì cũng có nhiều giai đoạn suy thoái kinh tế rất là vất vả cho doanh nghiệp, nhưng mà bản thân mình là lãnh đạo lại là nữ nữa thì gặp không ít những khó khăn trong những cái giai đoạn suy thoái, đặc biệt là đối với nữ giới làm lãnh đạo thì sẽ có cái khó khăn trong cái giai thời kỳ mà sinh nở. Nhưng mà sau khi con nó lớn được khoảng 3 tuổi trở lên thì mình kinh doanh hoàn toàn bình thường. Phụ nữ có thể làm lãnh đạo một cách bình thường, thậm chí là có nhiều lợi thế hơn nam giới. Ví dụ như là phụ nữ khi mà đi thị trường thì không phải ép uống rượu bia gì mà cũng có thể ngoại giao tốt, nó có thể phát triển thị trường tốt.
Đâu là bí quyết để chị vượt qua khó khăn và gặt hái được những thành công như ngày hôm nay?
Tôi nghĩ là kinh doanh cái ngành gì thì trước hết là phải am hiểu về cái ngành đấy. Thì đối với ngành dược, cái điều đầu tiên là phải có cái trình độ chuyên môn đã. Đây là một ngành có điều kiện. Sau nữa thì không những cái người lãnh đạo có trình độ chuyên môn tốt mà phải là người am hiểu và đặc biệt yêu nghề và có cái sự đam mê. Không mệt mỏi thì mới có thể vượt qua được. Bên cạnh đấy thì tôi có bộ phận quản lý cấp dưới cũng phải có trình độ, có chuyên môn và đam mê và làm việc có hiệu quả thì công ty mới phát triển được.
Chị có thể chia sẻ về phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới?
Hiện nay thì công ty Hà Tuyên đã mở rộng ra 63 tỉnh thành trong cả nước và cả các nước châu Á. Và trong thời gian tới thì tôi vẫn tiếp tục mở rộng thị trường và đặc biệt là củng cố phát triển những cái cơ sở đã mở ra, phát triển cho nó có hiệu quả.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hiện nay có rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ có nhu cầu xin việc vào Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên. Vậy là một giám đốc nữ, chị có chính sách gì để ưu tiên tuyển dụng nữ giới không?
Đối với cái ngành dược phẩm Công ty Hà Tuyên thì phần lớn là nữ giới làm việc vì phụ nữ bán thuốc thì tốt hơn là nam giới. Thì các bạn nam giới thì là những bạn có sức khỏe và các bạn ấy sẽ chủ yếu là đi thị trường và làm ở những bộ phận ví dụ như hàng hóa hoặc kho tàng. Bao giờ đối với Công ty Hà Tuyên thì nữ giới cũng được ưu tiên hơn trong vấn đề tuyển chọn.
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018, chị có muốn nói điều gì để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ trong việc không ngừng học tập, lao động sáng tạo để thành công không?
Tôi nói với các bạn nữ là phụ nữ hoàn toàn có thể làm lãnh đạo được, thậm chí còn làm tốt hơn cả nam giới. Chỉ cần các bạn có học, có trình độ chuyên môn và các bạn làm cái gì thì các bạn cũng cần phải học trước khi mà bắt tay vào làm việc.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi và chúc chị ngày càng thành công trên cương vị giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên để tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ 30 ngày 11 tháng 10, tại đường Việt Bắc thuộc khu vực tổ 15 phường Đồng Quang, chị Đặng Thị Thu Hiền, sinh năm 2000, thường trú tại tổ 5 phường Gia Sàng, đi xe đạp điện hướng Đại học Nông lâm Thái Nguyên ra đường Việt Bắc. Khi đi qua khu vực trên, bất ngờ bị hai đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô Way không rõ biển kiểm soát áp sát bên trái. Đối tượng ngồi sau giật chiếc túi sách của chị Hiền để ở giỏ xe, sau đó bỏ chạy hướng đường Việt Bắc. Theo bị hại khai, trong túi có một điện thoại di động Samsung Galaxy E và một số đồ cá nhân. Công an thành phố đang truy xét làm rõ. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10, tại gia đình ông Đoàn Văn Nam, sinh năm 1963, thuộc tổ 22 phường Gia Sàng, đối tượng Wang Basan, sinh năm 1978, quốc tịch Trung Quốc, cầm dao phay vào phòng khách của gia đình ông Nam đe dọa và lấy đi một điện thoại iPhone 6 Pro và bỏ chạy. Ông Nam cùng quần chúng nhân dân đuổi theo và bắt giữ được đối tượng. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 227 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 41 trường hợp, xử phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 356 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 291 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.500 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 317 ca với 1.368 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 11 tổ dân phố với 857 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 12 vụ, điều tra khám phá 10 vụ 11 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề, kết quả lập biên bản 217 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe ô tô, 43 xe mô tô, 161 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp chở hàng quá chiều cao, 87 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 162 trường hợp vi phạm, thu trên 222 triệu đồng nộp kho bạc. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 46 trường hợp vi phạm, thu trên 17 triệu nộp kho bạc nhà nước. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe: chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại thông tư số 16/2016/TT-LT-BIT-BQP, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. Hiện nay thực hiện khám tuyển theo công văn số 3026-H41-H50 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hiện hành. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1,65m, cân nặng trên 52kg trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy, không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975-245-655. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần công an thành phố Thái Nguyên liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên, giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692-669-188. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày có lúc mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI dưới ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI dưới ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169 sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
Quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.